Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin thân ái kính chào quý vị thính giả và đồng hương đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Hương Từ Bi. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người sẽ tiếp xúc với biết bao nhiêu hạng người khác nhau trong xã hội. Từ môi trường gần gũi như gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè, cho tới những môi trường rộng lớn như quốc gia, quốc tế. Trong những sự tiếp xúc với xã hội đó, có tình bạn, tình thân từ đó mà phát khởi. Cũng có những vật cản, thử thách, kẻ thù hay người mà chúng ta ghen ghét, không ít lần chiếm hữu tâm trí của chúng ta, khiến chúng ta mệt mỏi, suy nghĩ ngày đêm. Cũng có những người dù thân tình hay bội bạc đã đi qua cuộc đời mỗi con người, để lại những sự đau đớn, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có câu hát: từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Với những mối quan hệ đến và đi trong một đời người, quý vị Phật tử hẳn sẽ gọi tên đó là những mối lương duyên. Với những mối duyên đó, không ít người may mắn đã tìm thấy quý nhân. Quý nhân là ai? Theo lối hiểu thông thường, đó là những người đang hiện hữu quanh bạn, nâng đỡ bạn lúc khốn khó, dốc lòng vì bạn mà hành sự. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không ít lần quý vị nghe nói quý nhân phù trợ, hay trong vài trường hợp thường nghe nói khi gặp khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thăng hoa, vân vân và vân vân. Đó là đề cập đến một quý nhân khuất mặt mà mình không biết rõ là ai. Mặt khác, trong các diễn đàn, các bài báo và trên mạng xã hội, Lê Tâm cũng nhận thấy có nhiều bài viết có tựa đề như: lời Phật dạy, muốn có quý nhân phù trợ, hãy sửa tướng theo những cách này. Hay Phật dạy, xem bàn tay để biết quý nhân của bạn là ai, vân vân. Chương trình Hương Từ Bi nhận thấy đây là một cơ hội để giúp đỡ quý vị nhìn nhận rõ ý nghĩa của hai chữ quý nhân, và liệu trong lời Phật dạy có nói về những quý nhân như những tình huống vừa đề cập ở trên hay không. Chương trình Hương Từ Bi hôm nay xin được tìm hiểu về chủ đề ai sẽ là quý nhân trong cuộc đời bạn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng nghe một câu chuyện ngắn mang tên Quý Nhân do Minh Ngọc sưu tầm qua giọng kể của Từ Nguyệt.
Quý nhân, ai cũng mong muốn gặp được quý nhân trong đời để cuộc sống thuận lợi. Nhưng bạn có biết mỗi người trong chúng ta đều có một quý nhân trong đời, chỉ là bạn có nhận ra hay không? Truyền kể có một người thanh niên nọ đi mua bát. Sau khi đến cửa hàng, anh ta cầm một cái bát rồi va nhẹ nó vào những chiếc bát khác. Thử đi, thử lại rất nhiều lần, nhưng có vẻ chàng trai vẫn chưa ưng ý. Anh ta liên tục lắc đầu thất vọng, rồi lại đi thử những chiếc khác. Đến khi đã thử tất cả những chiếc bát khác trong cửa hàng đều không được, anh ta vẫn chưa muốn dừng lại. Nhưng ngay cả chiếc bát cao cấp nhất mà ông chủ cửa hàng đưa ra, anh ta vẫn không hề ưng ý. Chủ cửa hàng vừa là vừa khó chịu liền hỏi anh ta, thì anh ta đắc ý giải thích rằng đây là bí quyết chọn bát tốt mà một người tiền bối đã dạy cho anh ta. Khi một chiếc bát va chạm nhẹ với một cái bát khác sẽ phát ra âm thanh trong trẻo vui tai. Đó nhất định là một cái bát tốt. Ngược lại, nếu phát ra âm thanh nặng, đục thì đó là chiếc bát không tốt. Chủ cửa hàng nghe xong như ngủ ra, liền cầm một chiếc bát đưa cho người thanh niên và nói: chàng trai, cậu thử cầm cái bát này đi, thử lại xem sao. Bảo đảm cậu sẽ nhanh chóng chọn được cái bát mà cậu thích. Người thanh niên sau khi thử một loạt bát trong cửa hàng thì thấy chiếc bát nào cũng phát ra những âm thanh thanh thoát, trong veo, đúng là những chiếc bát tốt. Cảm thấy nghi hoặc, người thanh niên vì không hiểu nổi chuyện này là thế nào nên đành quay đầu lại hỏi chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng cười nói với người thanh niên rằng: "Đạo lý rất đơn giản, bởi ngay từ đầu cái bát mà anh ta cầm đi thử những cái bát khác là hàng loại. Dù có thử thế nào thì cũng sẽ chỉ phát ra những âm thanh trầm đục mà thôi. Vì thế, nếu anh ta muốn có được một cái bát tốt, thì đầu tiên phải làm là bảo đảm rằng chiếc bát mà anh ta cầm đi thử là một chiếc bát tốt. Kết giao với người thành thật nghiêm túc, tất nhiên được nhiều sự động viên giúp đỡ trên đường đời. Kết giao với người thông minh sáng sủa, trong mịt mù đêm tối sẽ có người chỉ cho bạn thấy lối ra. Kết giao với người ấm áp, tươi vui, bạn cũng sẽ luôn lạc quan và cởi mở, dù cho có phải đối mặt với khó khăn. Và trước hết, bản thân bạn phải là một quý nhân trước đã. Cuộc sống này như những chiếc bát va vào nhau. Nếu bản thân chúng ta không đủ tốt, không đủ chân tình và khiêm tốn, thì làm sao yêu cầu người khác như vậy được? Thực ra, mỗi người đều là quý nhân trong cuộc đời của mỗi người.
Kính thưa quý vị, như câu chuyện nói trên, quý nhân có ý nghĩa là những người bạn tốt sẽ giúp đỡ chúng ta. Chàng trai trong câu chuyện đi tìm một cái bát tốt, cũng giống như trong cuộc đời chúng ta sẽ luôn mong muốn được tìm bạn tốt mà chơi, hoặc giả được bạn tốt giúp đỡ để thăng tiến trong cuộc sống. Tuy nhiên, kết luận của câu chuyện đó là nếu anh ta mang một cái bát tốt đi gõ lên những cái bát khác, thì bỗng nhiên nhận thấy tất cả những cái bát kia đều tốt cả và đều phát ra những âm thanh trong trẻo. Đó là vì trong tay anh ta đang cầm một cái bát tốt. Và nói cho cùng thì bản thân mình chính là quý nhân trong cuộc đời của mình. Chỉ có mang tâm tốt đi ra, giao tiếp với mọi người thì sẽ có được quý nhân, có được bạn tốt. Để nhấn mạnh hơn ý nghĩa của câu chuyện, xin mời quý vị cùng nghe lời giảng của Thượng tọa Thích Tâm Hạnh, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã về những duyên phận quanh ta. Xin mời quý vị cùng nghe.
Những duyên thứ ba là gì? Là những người chung quanh. Gần nhất là thành viên gia đình, xa hơn là đồng nghiệp trong công ty, bạn bè, giáo hữu. Mà trong chùa thì thầy trò đệ tử với Phật tử với quý thầy, phải không? Nhân duyên tương tác với những người chung quanh. Thì cái tương tác này nó lớn lắm quý vị. Nó nhiều quá giải quyết ra không hết. Nhưng mà nếu quý vị biết cách á, thì cũng không gì ngoài cái chân tâm của mình. Bởi vì trong cái chân tâm đó nó có nội lực, nó có định lực, nó có năng lượng, có niềm vui, có trí tuệ. Thì những điều đó có là giống như trong người mình có một ông thầy, một vị Phật sáng vậy đó. Gặp bất cứ tình huống nào, với đối tượng nào, thì vị Phật trong đầu mình sẽ bảo cho mình biết nên làm gì là phải. Quý thầy muốn nhấn mạnh điều này để làm gì? Để quý vị thấy là trong cuộc sống nó không cứ là cha mẹ con cái với vợ chồng không, mà nó còn những người xung quanh. Tình huống xung quanh nó lạ lùng. Nhiều thứ nhiều lúc mình ở tốt vậy mà họ đem khó khăn tới cho mình, quý vị thấy có không? Nó có. Nhiều lúc mình làm việc tốt mà họ cũng không cảm nhận được, còn quậy phá là bình thường, phải không? Nó có rất nhiều thứ, kể ra thì mỗi người mỗi cảnh mỗi quê, nó khác nhau dữ lắm. Nhưng quý vị nhớ là những cái duyên tốt tới là kiếp trước do mình làm việc tốt với người ta. May mắn mình đã làm tốt cho nên bây giờ mình gặp tốt, vui. Thì khi vui thì sao? Nhớ tỉnh táo, làm cho tốt hơn. Tăng thêm tí nữa là gieo duyên cho ta biết giác ngộ. Tại cái tốt không mà không giác ngộ nó nguy hiểm lắm. Mới tốt đó chập nữa nó nghịch cái là nó wow là nó xấu liền à. Còn cái giác ngộ á là làm chủ tâm, cho nên tốt xấu mình có thể điều chỉnh được, mới có thể đảm bảo là tốt mãi. Còn hiện nay ngang tốt không mà không biết cách điều chỉnh á, thì cái lực mình nó chưa có, sức giác chưa có, trí chưa có, nó mới là lòng tốt ngộ nhiếm thôi. Mà lòng tốt ngẫu nhiên nó còn lệ thuộc bởi điều kiện hoàn cảnh. Khi mà thuần duyên thì nó vui. Mà lợi hiểu lầm nhau tí là nó tạo nghiệp liền. Cho nên khi đang tốt thì chúng ta nhích thêm tí nữa là hiểu đạo, biết tu tập. Dù ít, từ từ, nhưng phải có. Mà khi tu tập có lực tí thì cái lực đó nó cấn chỉnh được cái tâm của mình. Cho nên khi thuận duyên tốt, chúng ta vẫn vui nhưng mà không có động. Khi nghịch duyên, chúng ta có nội lực, có trí tuệ, cho nên chúng ta cấn chỉnh, không biến cái tốt thành cái xấu, mà tỉnh táo giải quyết để trở thành tốt chứ không có xấu nữa. Vì vậy, từ tu tập nó mới bảo đảm là vĩnh viễn tốt. Còn không tu tập, không có nội lực thì tốt có điều kiện, cho nên điều kiện tốt thì nó tốt, mà điều kiện xấu thì nó không còn tốt nữa. Thì cái tốt này là vô thường, không an toàn. Vì vậy gặp duyên tốt, chúng ta cho nó tốt thêm tí, cho nó tốt nửa chừng là nó nguy hiểm, nó chưa an toàn. Gặp duyên xấu thì sao? Nhớ, cái này không phải do họ xấu, không phải từ một phía đâu, từ mình nữa. Kiếp trước có gặp rồi, làm gì không vừa lòng ta đó, giờ ta kiếm chuyện gì không gì hết. Thôi thì lỡ thôi, hối hận làm gì nữa. Biết cách tu tập, biết cách sám hối. Nhưng đặc biệt, quý vị phải có lực tình và có trí tuệ để xử lý một cách siêu việt. Một ví dụ đơn giản nhất. Quý vị nhớ rằng là con người ta, nó có một phần con và một phần người, phải không? Cái bản năng không tự chủ được gọi là phần con. Tư duy để tự chủ được gọi là lý trí của con người là phần người. Thì một người dù xấu cỡ mấy, nhưng mà họ là người thì trong đó họ có phần người không? Là có. Có những người họ nói như này, không biết sao ngộ thế. Cái thằng con trai của con á, là nó chỉ phá em nó thôi, chứ nó ra ngoài đời là ai cũng thương nó. Nó hào hiệp lắm, ai nó cũng tốt hết, và ai cũng thương nó. Nó ngộ cái là nó nghịch dữ để em nó phá. Có thằng con trai nó là đời là tất cả mọi người đều khen nó. Nó rất là ngoan, nó hiền, nó biết nghĩ cho người khác, nó làm công ích xã hội. Mọi thứ nó lịch sự, nhẹ nhàng, ngoan hiền, rồi tốt bụng, rất tốt. Nhưng mà riêng ba mẹ nó là ngộ cái là ba mẹ bảo hỏi uống sữa cho con, là nó ngoại mặt nó không nói. Mà bứng cháo lên cho nó hất nó không ăn. Nó lại thế. Là tại vì nó có cái gì nghịch riêng với mẹ nó, với em nó, chứ nó không có nghịch với người khác. Từ đó quý vị thấy rằng là khi họ nghịch như vậy, họ không xấu. Cái người đó không xấu. Nếu người xấu là gặp ai họ không xấu hết. Đằng này với tất cả mọi người, rất tốt. Một người rất cao thượng, rất biết hy sinh, rất tế nhị, rất khéo léo, rất văn chương. Nói chung mọi thứ rất là tốt. Nhưng mà riêng cái ba mẹ là ba mẹ thương chừng nào thì cái thằng con này nó phù phàng, nó bồi bạc, nó chửi rủa, nó lả đời vậy đó. Thì do thằng con xấu là do ba mẹ xấu. Không do ai hết. Ba mẹ thương con sao xấu. Mà thằng con có xấu không? Nếu xấu tại sao nó tốt với người khác? Thì rõ ràng cái duyên của hai mẹ con nó bị xấu. Mẹ không xấu, con không xấu, mà duyên của hai người bị xấu. Cái nhân duyên bị xấu. Mà nhân duyên xấu thì bây giờ chúng ta tỉnh táo phải biết sám hối. Biết tỉnh táo, biết cách để sống cởi bỏ. Thì khi hết cái duyên xấu thì nó tốt. Cho nên không phải riêng mẹ con nó là ví dụ như vậy thôi. Để thấy rằng tất cả những hiện tượng, tình huống con người xảy ra trong đời với mình, nó có xấu là do duyên của mình với cái đối tượng nó xấu, với hiện tượng xấu. Chứ không phải vì họ xấu đâu. Cũng chẳng phải mình xấu, mà nhân duyên của mình kiếp trước nó hơi bị xấu. Biết vậy thì quý vị có đổ thừa cho người khác không? Không đổ thừa. Không đổ thừa mình có bớt khổ không? Bớt khổ, phải không? Bớt khổ thì sao? Tỉnh táo, từ từ giải quyết. Khi tỉnh táo giải quyết, quý vị sẽ nhận ra trong một con người nó có một cái con và một con người. Cái con là con thú, là nó sân si, nó dữ dằn, nó độc ác, nó kiếm chuyện, nó phá phách, vân vân. Nhưng mà cái người á là cái trắc ẩn. Trắc ẩn là quý vị có thể làm tất cả mọi việc, nhưng mà tối về yên tĩnh lại thì tự nhiên nó thấy ra. Nếu việc xấu thì nó ráy rất, nó khó chịu. Nếu việc tốt nó cảm thấy hân hoan và nó vui. Cái đó là cái con người nó gọi cho mình biết á. Cho nên con thú á thì nó không biết, nó làm càn. Mà tới khi con người hiện ra thì nó biết thiện ác rõ ràng. Có thể quý vị làm ác hiện nay nó ác quá thì chưa thấy ngay đi bây giờ, nhưng thưa quý vị, già sẽ thấy. Già rồi không còn khí phách nữa, nó tan lũi trở rồi. Đi vô đi ra, con cái nó không hỏi thế thừa lắm. Rù rờ đổ vỡ thiệt là hư đấy. Chẳng biết làm răng được nữa chứ. Ăn uống vậy rồi làm họ bực. Vào ra đụng chạm thấy mình dư. Người thân gặp lại chân quên hết. Bỏ trước quên sau kiếm mệt đư. Ai ngờ ngày nay ra thế ấy. Chưa kia lộ lạc một tay cư. Ngày xưa mình cũng ăn không ghê lắm chứ. Bây giờ biết sao nó vậy á. Thì khi đó tàn phế rồi. Thì nó trả lại cái chất xấu thầm con người nó mới thấy ra. Thấy ra lúc trẻ nếu quý vị làm việc tốt, quý vị cảm thấy rất là xứng đáng một đời vui. Phải không? Vui thì nhắm mắt quý vị đi đường lành. Nếu chúng ta ác độc vớ vẹt quá hoặc là hiểm hóc quá thì khi ta nhớ lại sao? Thấy sao mà con người mình nó không xứng đáng, nó nhỏ nhỏ, nó hẹp hòi, nó độc ác vậy? Thấy xáo xuyến, xáo xuyến nhiều thì nó loạn đồng, nó mung lung, nó rối loạn. Rối loạn ta nhắm mắt, ai đó không? Diêm Vương đang chờ. Thì quý vị nhớ rằng là cái chất người đó, cái người mà biết tu thì tỉnh tâm lại ta thấy ra. Tu giỏi hơn nữa, tỉnh mọi lúc thì thấy ngay khi hành động, chứ không phải làm rồi mới lầm. Làm rồi mới biết là lầm, phải không? Đó là người may mắn biết tu. Còn cái người mà không biết tu á, có căn lành tí á, thì làm xong là hối hận. Ta gọi là chưa đánh thì sao? Mặt đỏ văng vang, đánh rồi sao? Mặt vang như nghề, gọi là hối hận rồi đó, phải không? Còn cái người mà tệ hơn nữa thì tối về mới biết. Tệ hơn nữa thì vài năm, tệ hơn nữa thì gần chết, sẽ biết. Gần chết là biết, chứ không ai không biết đâu. Mà biết lúc đó nó buồn rồi. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là trong mỗi con người nó có một chất người, chúng ta phải khơi nó ra thì quý vị xử lý được.
Kính thưa quý vị, đến đây Lê Tâm xin trở lại với ý thứ hai mà trong phần mở đầu chương trình Hương Từ Bi có đề cập đến. Đó là sự xuất hiện của nhiều bài viết mượn lời Phật dạy, nhưng lại nói đến việc xem tướng, xử tướng để được quý nhân phù trợ, hay xem bằng tay để biết có quý nhân phù trợ hay không. Xin quý vị tiếp tục nghe phần diễn giảng của Thượng tọa Thích Tâm Hạnh về hai chữ quý nhân theo ý nghĩa này.
Bạch Thầy, câu hỏi của chúng con kế tiếp đó là chúng con thường nghe nói quý nhân phù trợ. Vậy trong lời Phật dạy có gì liên quan đến quý nhân trong cuộc đời không ạ?
Đầu tiên quý thầy nói quan điểm thông thường ở thế gian trước. Chỉ quý nhân phù hộ tức là quý vị làm gì đó tự nhiên may mắn, không biết ở đâu đâu nó tới vậy đó, thì quý vị gọi là quý nhân phù hộ, phải không? Cái may mắn này thưa quý vị, chúng ta có phước thì mọi chuyện may mắn nó đến. Chứ may mắn là cách dùng của thế gian, mà trong nhà Phật gọi là có phước. Mình có phước cho nên là hay xuất hiện may mắn bất ngờ, chắc quý vị cảm nhận nhiều phải không? Mà vì thế gian không thấy cho nên nói là quý nhân phù hộ. Đó là một. Thứ hai, có một số quý vị thấy có những cái người khuất mặt á, trên họ nghĩ là những người đó phù hộ cho mình, gọi là quý nhân phù hộ, gọi là người khuất mặt ha. Đó là thế gian. Còn trong đầu Phật, quý vị đừng có vội có một cái kiến chấp gì trong đầu, nghe đùng tới là mình cho là sai đúng liền. Chúng ta bình tâm để nghe đúng chân lý. Đức Phật nói cõi chúng ta ở là ngũ thú tạp cư địa, là năm loài cùng ở chung. Thứ nhất là mình là có rồi nè. Thứ hai là súc sanh là mình thấy rồi phải không? Thứ ba là ngạ quỷ. Thứ tư là thần. Và thứ năm là trời dục giới. Nói tóm lại thì có loài chúng ta thấy và có loài đáng sống chung mà mình không thấy. Họ sống theo cái nghiệp của họ. Khi mà chúng ta mất hoặc là nặng quá theo nghiệp thọ sanh liền, hoặc là ham vui quá mà đủ phước lấy quả trời liền, hoặc là cái thời gian còn dài hạn được thì chập chờn khoảng 7 tuần gì đó rồi cũng phải có một nơi không có quyền ở như vậy. Như vậy thì khi có cái loài vô hình nó tồn tại, đó là theo nghiệp thức nó thọ vào một cái cõi rồi. Cho nên trong đạo Phật có là ngũ thú và rồi lục đạo rồi đó, tám giới rồi đó. Như vậy thì những loài đó đang có, nhưng mà mình quan trọng họ, mình đánh mất chính mình mà không có tu tập, đó là quên mất chính mình mà cuốn hút theo họ, để rồi quý vị bị sai lầm, mê muội hoặc là mê tín dị đoan. Họ đáng có mà mình nói không có thì mình không biết. Người hiểu đúng là sao? Mình là mình, sống theo phước của mình, nghiệp của mình. Mình tu tập, mình giải thoát, không ai giải thoát dùm. Mình làm ác, mình đọa, không ai nhấn chìm mình được. Mình là mình, còn họ, mình biết họ như những người đang tồn tại. Thấy như thế, biết như thế, mình là mình. Như thế là thấy đúng chánh pháp. Thì chữ quý nhân phù hộ ở đây á, nếu mà quý vị quan điểm này á, thì quý vị có một phần mắc nợ anh ta. Mình thọ hưởng những cái sự phù trợ đó mà mình không có chánh trí, chánh lý, mà chúng ta quên chính mình và lệ thuộc theo á, thì mang ơn họ. Mà tâm họ biết mình cho nên họ thấy mình mang ơn họ thì họ có sự trói buộc với mình. Thì sau đó thì chúng ta chở với người mà mình không có thấy mặt nó nguy hiểm lắm. Nè thì đó quý vị tùy chọn ha, quý thầy phân tích vậy thôi. Còn lại trong nhà Phật không nói quý nhân phù hộ, mà có chăng là có hộ pháp. Hộ pháp là sao? À, có quý ngài không có thọ trong cái cõi có hình như mình, nhưng mà quý ngài vẫn đang tu, tu Phật, dự giới Phật và giúp đỡ cho mình. Ví dụ hôm nay quý vị đến đây tu tập là có huynh đệ giúp đỡ, hay không? Cho nên nói là huynh đó là hộ pháp của túi, thì thiền thích của túi đó. Thì những người đó họ hộ trì tám bảo, hộ trì tám bảo tức là Phật, pháp và tăng và quý vị tu hành. Và ai mà đụng vào những cái gì của tám bảo thì họ bảo vệ là hộ pháp. Thì hộ pháp ở đấy không phải là quý thầy bỏ mất chính mình mà theo hộ pháp, mà quý thầy chánh tu hướng thành Phật đạo, Phật là thầy của mình, còn quý vị khác có tu chỉ là người cùng tu thôi. Thôi thì gọi nào biết gọi đó, chứ quý thầy cũng không có phải là để ý quá. Cho nên ngày xưa có một vị thiên sứ đặc biệt đó, trong thiền viện đó không có gạo để ăn, bị đói, thiếu muối thiếu gạo. Vị thiên sứ này ra ngoài cả cái miếu thân phổ địa thơ dư quá đập nát hết. Ngài nói rằng là gì mà nhất tăng nhất từ nhất tùng lâm, thổ địa làm chi bao bốn ông đó, ngài quýnh sạch hết. Ngài nói ở đây có một thầy, một cái chùa, thổ địa làm gì thờ bao bốn ông mà đấy không có muối có gạo để ăn thì quýnh, chắc chúng ta là chưa đủ đức để làm việc đó. Nhưng nói vậy để thấy rằng là chữ hộ pháp trong nhà Phật không có nghĩa là chư tăng hay Phật tử đánh mất chính mình để theo người vô hình. Đánh mất chính mình mà theo người khác là chúng ta mê lầm. Ngay đây này mà quên mình theo Phật đã mê rồi, chứ đừng nói là theo một cái người nào đó. Cho nên quý vị nhớ là quý nhân của nhân gian quan điểm nó khác với hộ pháp trong nhà Phật. À, quý vị nhớ kỹ như vậy ha.
Kính thưa quý thính giả, hy vọng qua chương trình Hương Từ Bi hôm nay, quý vị đã có một sự phân biệt về hai chữ quý nhân với những ý nghĩa khác nhau. Đến đây, chương trình Hương Từ Bi xin được tạm dừng. Để kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Tâm Đức do ca sĩ Tú Linh trình bày, ca khúc mang tên Chúc Người Mới Quy Y. Lê Tâm xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an vui. Xin trân trọng kính chào.
Bao nhiêu năm đắm say trong ngũ dục, nay đủ duyên lành con quy ngưỡng Phật Đà. Lành thay giáo pháp sâu xa, lành thay y chỉ tăng già tiến tu. Chúc người nay đủ thắng duyên, quy y tam bảo, chọn niềm hiếu tâm. Lành thay quy ngưỡng Phật Đà, lành thay nương pháp sâu xa diệu huyền, lành thay y chỉ thánh hiền, tăng già vô thượng phước điền mười phương. Từ nay chánh pháp soi đường, bạn hiền bốn chúng đồng đương cha lành, nguyện cầu tam bảo chứng minh cho người thiện tín tâm thành tiến tu. Trăm năm lạc chốn mê đồ, không bằng một phút thấy bờ vô sanh. Chúc người thiện hạnh chuyên cần, chúc người giới luật sạch trong giữa đời.
trắng rồi, chúc người Phật pháp lời lời ghi tâm, chư thiên độ kẻ chí thành, một đời giữ đạo vẹn toàn thắng duyên. Bạn hiền bốn chúng đồng đương cha lành, nguyện cầu tam bảo chứng minh cho người thiện tín tâm thành tiến tu. Trăm năm lạc chốn mê đồ không bằng một phút thây bờ vô sanh, chúc người thiện hạnh chuyên cần, chúc người giới luật sạch trong giữa đời. Chúc người thiền tịnh trao dồi, chúc người Phật pháp lời lời ghi tâm, chư thiên độ kẻ chí thành, một đời giữ đạo vẹn toàn thắng duyên, một đời giữ đạo vẹn toàn thắng duyên, một đời giữ đạo vẹn toàn.